Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20 từ câu 2 đến câu 8. Sáng sớm ngày phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lặn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Gioan còn được mệnh danh là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Khi nghe cái tên người môn đệ được Chúa yêu mến, chúng ta thấy được điều gì? Thưa, chúng ta thấy được chính Chúa đã yêu thương Gioan trước. Chúa luôn luôn là đấng đi bước trước. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu Gioan là người môn đệ được Chúa yêu, vậy Gioan có yêu mến Chúa không? Chỉ một thoáng diễn tả của đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy được lòng yêu mến của Thánh Gioan Tông Đồ đối với Chúa Giêsu như thế nào. Tin mừng không nói lý do tại sao có sự yêu mến đặc biệt này, mà chỉ thuật là diễn tiến. Từ bước đầu, Gioan cũng được kêu gọi như bao nhiêu tông đồ khác, đang vá lưới cùng với anh và cha, thì hai anh em được kêu gọi để trở thành kẻ chài lưới người. Hai người đã từ giả cha mà đi theo Ngài. Ông cũng không phải là người ôn hòa, nhưng là một người nóng tính. Và biệt danh con của thiên lôi được gán cho hai anh em ông khi hai người xin lửa bởi trời thiêu đốt dân thành Samari khi họ không chịu tiếp đón Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã quở trách hai ông, và có lẽ nhờ vào lời quở trách này mà Gioan biết nhìn vào Chúa Giêsu hơn, vì Ngài là đấng để cứu chữa chứ không phải để trừng phạt. Càng nhìn vào Chúa Giêsu, Gioan lại càng yêu mến Ngài hơn, đã sẵn sàng cắt bước theo Ngài trên hành trình thương khó, dù rằng lúc này quanh ông chỉ còn đầy những khuôn mặt sát khí, muốn giết chết cả thầy lẫn trò. Nhưng Gioan vẫn kiên trung theo thầy, dù các bạn đồng môn đã bỏ trốn hết. Nhờ lòng kiên trung này mà Gioan đã được thay mặt cho cả nhân loại và cho Chúa Giêsu. Thay mặt nhân loại khi ông được gọi là con của mẹ, và thay mặt cho Chúa Giêsu khi ông lãnh nhận trách nhiệm săn sóc cho mẹ Maria. Gioan đón nhận bà về nhà mình, và cứ thế mà tình yêu lớn dần nơi ông, làm cho ông chỉ có một lòng khăng khít sống mật thiết với Chúa, sẵn sàng bước theo thầy mình đến cùng. Sau khi xác Chúa được an táng trong mộ, lòng Thánh Gioan luôn hướng về đó. Vừa nghe tin xác thầy bị mất, ông liền vội vã chạy đến mộ. Ông đã thấy và ông đã tin. trong lúc các môn đệ khác còn nghi ngờ. Kính thưa cộng đoàn, nếu nhìn dưới cái nhìn cá nhân thì Gioan là người môn đệ Chúa Giêsu yêu, còn nếu nhìn dưới cái nhìn chung, cái nhìn giáo hội thì Chúa Giêsu yêu thương tất cả mọi người. Vậy vấn đề đặt ra là chúng ta có nhận ra được tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta để đáp lại tình yêu thương đó trong cuộc đời của mình hay không? Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, tình yêu là ngôn ngữ không lời để hiểu và đi vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu, chúng ta mới có thể hiểu được những điều kín nhiệm trong mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa. Cũng chỉ có tình yêu mới lý giải được những nghịch lý của tin mừng. Như vậy, nhờ tình yêu mà chúng ta thêm sự trung tín, can đảm và trung thành. Mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ hôm nay, chúng ta hãy noi gương Ngài, yêu mến Thiên Chúa tha thiết, sẵn lòng sống chết để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Chỉ có tình yêu mới làm cho những việc chúng ta nói và làm có giá trị mà thôi. Qua lời chuyện cầu của Thánh Gioan Tông Đồ, xin Chúa cho mọi người chúng con có được cái nhìn yêu mến, để dù tình yêu của chúng con đáp lại tình Chúa có bất toàn đi chăng nữa, nhưng chắc chắn đối với Chúa, tình yêu mà Chúa dành cho chúng con luôn là một tình yêu hoàn hảo. Amen.
Giáng sinh đã về, khúc nhạc rộn ca vang, tưng bừng khắp mọi nơi, bài ca mừng con Thiên Chúa. Khúc hát và lời kinh nguyện dâng lên cho Chúa, loài thương con nguyện cầu ban phước tràn đầy hồng ân. Chúa Giêsu hài đồng, xin Ngài hãy thắp lên ngọn lửa buồn niềm tin rực sáng trên gian trần. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan rộn ràng cùng ca vang, bài ca mừng ngày tới. Lạy Ngài hài đồng ơi, trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an lành. Tiếng loa thiên thần tiếng nhạc thật du dương vang vọng khắp mọi nơi, ngày vui mừng ngàn tới. Tiếng hát hòa niềm vui rộn vang trên thương thế, lắng nghe con khẩn cầu đem đến đầy ngục bình an. Chúa đem ơn từ trời, đem mầm sống cứu tình, ngọn lửa của tình yêu bừng cháy tươi tâm hồn. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan, rộn ràng cùng ca vang, bài ca mừng ngày tới. Lạy Ngài hài đồng ơi, trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an lành. Và thiên thần tiếng nhạc thật du dương vang vọng khắp mọi nơi, ngày vui mừng ngày tới. Tiếng hát hòa niềm vui rộn vang trên tương thế, lắng nghe con khẩn cầu đem đến đầy ngục bình an. Chúa đem ơn từ trời, đem mầm sống cứu tình, ngọn lửa của tình yêu bừng cháy tươi tâm hồn. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan, rộn ràng cùng ca vang, bài ca mừng ngày tới. Lạy Ngài hài đồng ơi, trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an lành.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha công bố sứ điệp Giáng sinh 2024 và ban phép lành toàn xã. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, theo truyền thống, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp Giáng sinh 2024 và ban phép lành với ơn toàn xã cho thành Roma và toàn thế giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy bước qua cửa năm thánh là chính Chúa Giêsu và đồng thời Ngài kêu gọi hòa bình cho những vùng có xung đột trên thế giới, từ Ukraine tới Trung Đông, Phi Châu, Myanmar và Mỹ Châu, sau cùng là tha nợ cho các nước nghèo. Buổi công bố sứ điệp và ban phép lành toàn xã diễn ra từ bao lâu chính của đền thờ Thánh Phêrô nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của hơn 30.000 tín hữu Roma và khách hành hương dưới bầu trời lạnh lẽo của mùa đông nhưng nắng đẹp. Trên thềm đền thờ có một nhóm vệ binh Thụy Sĩ và liên quân của Ý. Mở đầu, ban quân nhạc của đoàn hiến binh Vatican và ban quân nhạc của Ý sẽ sướng quốc thiều Vatican và Ý. Buổi lễ được các cơ quan truyền thông Vatican và nhiều quốc gia khác trực tiếp truyền hình và truyền thanh. Mở đầu sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúc mừng Giáng sinh. Đêm nay đã tái diễn màu nhiệm làm cho chúng ta kinh ngạc và cảm động. Đức Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu còn thiền Chúa, bọc hài nhi trong tã và đặt trong máng cỏ. Những người chăn súc vật ở Bethlehem đầy vui mừng và đã tìm thấy Ngài, trong khi các thiên thần ca hát, vinh danh thiền Chúa và hòa bình cho con người. Đúng vậy, biến cố này xảy ra cách đây hơn 2.000 năm, đang tái diễn nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh, cũng là thần khí tình thương và sự sống, đã làm cho cung lòng Đức Maria thụ thai và từ thể xác nhân trần của mẹ đã hình thành Chúa Giêsu. Và thế là ngày nay, giữa những chao đảo của thời đại chúng ta, Chúa lại nhập thể và thực sự là lời cứu độ vĩnh cửu, nói với mỗi người nam nữ, nói với toàn thế giới rằng, ta yêu thương con, tha thứ cho con, hãy trở về cùng ta, cánh cửa tâm hồn của ta mở rộng. Anh chị em thân mến, cánh cửa tâm hồn của Thiên Chúa luôn mở ra, chúng ta hãy trở về với Ngài. Chúng ta hãy trở về với con tim yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy để cho mình được Ngài tha thứ, hòa giải với chính Ngài. Điều này có nghĩa là cửa năm thánh mà tối hôm qua tôi đã mở ra tại đền thờ Thánh Phêrô này, cửa cứu độ, tượng trưng Chúa Giêsu được mở ra cho mọi người. Chúa Giêsu là cửa mà Chúa Cha từ bi đã mở ra giữa lòng thế giới, giữa lòng lịch sử, để tất cả mọi người chúng ta có thể trở về cùng Chúa. Tất cả chúng ta như chiên lạc và chúng ta cần một vị mục tử và một cửa để trở về nhà Cha. Chúa Giêsu là mục tử, Chúa Giêsu là cửa. Anh chị em đừng sợ, cửa đã mở ra, được mở toang ra. Anh chị em hãy đến, chúng ta hãy hòa giải cùng Thiên Chúa và chúng ta sẽ được hòa giải với chính mình, có thể hòa giải với tha nhân và với cả những kẻ thù của chúng ta. Đức Thánh Cha còn nhận xét, nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa, chúng ta không có can đảm bước xa qua cửa vì chúng ta tranh luận với nhau. Bước qua cửa, đó phải hy sinh đi bước đầu, để lại đằng sau lưng những tranh chấp và chia rẽ, để phó thác mình cho vòng tay mở rộng của Chúa Hài Đồng, là vị vua hòa bình. Trong lễ Giáng sinh này, bắt đầu năm thánh, tôi mời gọi mỗi người, mỗi dân tộc và mỗi quốc gia hãy có can đảm bước qua cửa, trở thành những người lữ hành hy vọng, làm cho võ khí im tiếng và vượt thắng những chia rẽ. Anh chị em thân mến, ước gì năm thánh là dịp để tha nợ, đặc biệt là những món nợ đè nặng trên các nước nghèo nhất. Mỗi người được kêu gọi tha thứ những xúc phạm đã chịu vì con Thiên Chúa đã sinh ra trong giá lạnh và trong bóng đêm, tha mọi nợ nần cho chúng ta. Chúa đã đến để chữa lành và tha thứ cho chúng ta. Tôi cầu chúc mọi người một Giáng sinh thánh thiên và an bình. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc kinh truyền tin, rồi Đức Thánh Cha long trọng đọc công thức ban ơn quản xá cho các tín hữu.
Tin Nicaragua. Giáo hội tại Nicaragua cho biết 4 giám mục lưu vong, 5 giám mục còn lại trong nước. Giáo hội Công giáo Nicaragua hiện còn 5 giám mục đang hoạt động trong nước và 4 giám mục khác phải lưu vong ở nước ngoài. Trong số các vị này, có Đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa. Hồi tháng 8 năm 2022, ngài bị cảnh sát quản thúc tại gia vì đã phê bình những chà đạp nhân quyền của nhà nước Nicaragua. Sau đó Đức cha bị tòa án lên án 26 năm tù trong một vụ xét xử ngụy tạo về tội gọi là phản quốc. Sau những trung gian của quốc tế, trong đó có tòa thánh, Đức cha Alvarez cùng với một giám mục phụ tá, Đức cha Isidoro Mora, bị trục xuất sang Roma hồi tháng Giêng năm nay. Tại đây, Đức cha được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm thành viên tham dự viên thượng hội đồng giám mục hồi tháng 10 vừa rồi. Các giám mục lưu vong khác từ Nicaragua là Đức cha Silvio José Baez Ortega, lưu vong từ năm 2019 dưới sức ép của nhà nước. Sau cùng, ngày 13 tháng 11 vừa qua, đến lượt Đức cha Carlos Herrera, chủ tịch hội đồng giám mục Nicaragua cũng bị trục xuất. Đức cha phê bình nhà nước đã mở loa phóng thanh từ quảng trường chỉ vào nhà thờ trong lúc cử hành thánh lễ. Đức cha gọi hành động này là một tội phạm thánh. Theo những người bên vực nhân quyền tại Nicaragua, trong 6 năm qua, chế độ độc tài ở nước này do Daniel Ortega và vợ là Rosario Murillo, phó tổng thống cai trị, đã thực hiện 971 vụ tấn công giáo hội Công giáo. Con số này được đăng trong một phúc trình dài 443 trang, được công bố hôm 20 tháng 12 vừa qua. Nhưng trong năm 2024 này, có 117 vụ tấn công giáo hội Công giáo.
Tin Bethlehem. Đức Hồng Y Bizabala cử hành thánh lễ Giáng sinh tại Bethlehem. Tối 24 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã cử hành thánh lễ Giáng sinh theo truyền thống tại nhà thờ Thánh Đức Catavina, nơi có hang đá máng cỏ khi Giê-xu đã sinh ra. Năm nay, không có các tín hữu hành hương và du khách từ nước ngoài và tham dự thánh lễ, chỉ có các linh mục, tu sĩ nam nữ và các tín hữu địa phương. Cũng không thấy có sự hiện diện của Tổng thống và chính quyền Palestine. Để chia buồn với tăng tóc của dân Gaza, nhà cầm quyền Palestine ở Bethlehem quyết định không có những trang trí và những dấu hiệu vui mừng ở quảng trường máng cỏ, không có cây thông Giáng sinh và các đèn điện trang trí. Do tình trạng kinh tế khó khăn vì chiến tranh, trong năm qua đã có gần 150 gia đình rời bỏ thành Bethlehem để đi lập nghiệp ở nơi khác.
Tin Bethlehem, Đức Thượng phụ Jerusalem đến thăm thành Bethlehem. Hôm 24 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã đến Bethlehem để cử hành thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Theo một truyền thống từ lâu đời, khi cùng với các giám mục phụ tá đến Bethlehem vào ban trưa, ngài đã long trọng tiến vào thành này giữa hai hàng tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ hướng đạo sinh Công giáo. Đức Hồng Y tiến qua cửa ở trong tường phân cách với mộ của Raquel, rồi đi bộ đoạn đường cuối ở trung tâm thành này. Khác với những năm trước đây, bầu không khí năm nay có phần thanh thản hơn trước viễn tượng ngưng chiến tại Gaza đang đến gần. Dân chúng tại Bethlehem đã chịu đau khổ rất nhiều trong 14 tháng qua, không có các tín hữu hành hương và khách du lịch là nguồn sinh nhai của họ, và bị Israel hạn chế nhiều trong việc đi lại. Sau cùng, đoàn rước của Đức Hồng Y Thượng Phụ đến quảng trường máng cỏ trước Vương Cung Thánh Đường Giáng sinh. Tại đây, Đức Hồng Y Pizzaballa ngỏ lời với mọi người hiện diện, mời gọi họ chuyển những lời cầu chúc an bình đến tất cả những người khác, và hãy trở lại viếng thăm Bethlehem vì đừng để mình bị sợ hãi chiến thắng. Trong số những người hiện diện, cũng có vài người mang theo một biểu ngữ có hình người mẹ Palestine và đứa con, choàng khăn của người Palestine và bên dưới có dòng chữ bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Hãy chấm dứt cuộc diệt chủng ở Gaza, để lưu ý về cuộc thảm sát hơn 45.000 người Palestine ở Gaza, nạn nhân các cuộc tấn công của quân đội Israel tại vùng này, với danh nghĩa là để tiêu diệt lực lượng Hamas đã tấn công khủng bố chống Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Tin Vatican, Hội Hiệp sĩ Colombo tặng bộ truyền thông xe truyền hình lưu động. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, Hội Hiệp sĩ Colombo đã tặng bộ truyền thông của Tòa Thánh một xe tải nhỏ tối tân được trang bị để truyền hình lưu động. Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã chủ sự nghi thức làm phép xe trước sự hiện diện của ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, và ông Patrick Kelly, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp sĩ Colombo. Đây là một hội nam giới tôn giáo do chân phước linh mục Michael McGivney ở bang Connecticut, Hoa Kỳ, thành lập cách đây 143 năm và hiện có hơn 1.800.000 hội viên trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, Canada, Mexico và Philippines. Hội dẫn thân mạnh mẽ trong các công tác bác ái và giúp đỡ tòa thánh. Hội cũng là một hãng bảo hiểm sinh mạng lớn và an toàn cho các hội viên. Lên tiếng tại buổi làm phép xe, ông Bộ trưởng Ruffini cảm ơn Hội Hiệp sĩ Colombo vì nghĩa cử này, và ông nói rằng xe mới này sẵn sàng truyền đi những hình ảnh từ Vatican, con tim của giáo hội Công giáo. Xe sẽ truyền đi những sinh hoạt nằm thánh và cuộc lữ hành hy vọng của các tín hữu, một niềm hy vọng ăn rễ trong đức tin. Về phần ông thủ lãnh hiệp sĩ Kelly, ông nhắc lại rằng đây là xe tải nhỏ thứ tư được Hội Hiệp sĩ Colombo tặng cho tòa thánh, và ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đi sứ điệp của Đức Thánh Cha, sứ điệp của giáo hội trên thế giới, đặc biệt trong năm thánh mới bắt đầu. Thật là một vinh dự cho Hội Hiệp sĩ được cống hiến xe tải nhỏ này, được trang bị vào một kỹ thuật hàng đầu, có thể đi tới bao nhiêu người không thể đến Roma.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Nạn kỳ thị Kitô hữu tại Ấn Độ gia tăng trong năm 2024. Trong năm 2024 này, các tín hữu Kitô tại Ấn Độ phải chịu tình trạng gia tăng kỳ thị, tấn công và sách nhiễu do các thành phần quốc gia Ấn giáo cực đoan, đặc biệt tại các làng mạc xa xăm thuộc các bang do đảng Ấn giáo BJP cầm quyền. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukan truyền đi ngày 19 tháng 12 vừa qua cho biết từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay, các tín hữu Kitô Ấn Độ đã phải chịu 585 vụ tấn công, theo báo cáo của Diễn đàn Kitô Thống Nhất, gọi tắt là UCF, một tổ chức chuyên theo dõi và lập hồ sơ về các vụ bạo hành chống Kitô hữu. Sự đố kỵ chống Kitô hữu gia tăng sau khi Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, đắc cử nhiệm kỳ thứ ba hồi tháng 6 năm nay và tiếp tục lãnh đạo đảng BJP trong cuộc bầu cử toàn quốc, tuy rằng đảng của ông và liên minh các nhóm Ấn giáo giảm bớt đa số ghế ở quốc hội. Đảng BJP chủ trương biến Ấn Độ thành một quốc gia thuần quyền và ngăn chặn các hoạt động cải đạo và việc truyền giáo của các tôn giáo khác, đặc biệt nơi các làng ở vùng sâu vùng xa và những dân làng nghèo. Tại bang Uttar Pradesh có 156 trên tổng số 585 vụ chống Kitô hữu trên toàn quốc. Đây là mức độ cao nhất trong số 28 bang ở Ấn Độ. Tại bang Manipur ở miền đông bắc Ấn Độ, xung đột chủng tộc đã bùng nổ vào ngày 3 tháng 5 năm ngoái và còn tiếp tục giữa các tín hữu Kitô bản xứ thiểu số và những người Ấn giáo Meitei chiếm đa số. Các tín hữu Kitô tố giác chính quyền thuộc đảng PJP tại bang này ủng hộ bạo lực chống Kitô hữu. Bạo lực làm cho ít nhất 250 người chết và 60.000 người phải tản cư, đa số là Kitô hữu, nay đang phải sống trong các trại tạm trú của nhà nước và không biết bao giờ có thể trở về gia cư của họ. Trong đó có nhiều nhà đã bị phá hủy hoặc thiêu rụi. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đảm trách hơn 55.000 cơ sở giáo dục, trong đó có 400 trường học và học viện, 6 đại học, 6 trường y khoa. Có một đề nghị gây sốc, đó là tòa án cấp cao ở Madras, thủ phủ bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn, hôm 18 tháng 11 vừa qua, gợi ý thiết lập một đạo luật để quản lý tài sản của giáo hội, giống như trường hợp những người Ấn giáo và Hồi giáo. Tòa án đưa nhận xét đó sau khi nghe một loạt những vụ hối lộ và biển thủ tài sản do giáo hội Nam Ấn, gọi tắt là CSE, một giáo hội tin lành xuất thân từ giáo hội Anh giáo và thừa hưởng tài sản của giáo hội này sau khi Ấn Độ được độc lập hồi năm 1947. Lời cáo buộc chống giáo hội này đó là tài sản của giáo hội bị bán dưới giá thị trường và trong nội bộ giáo hội này có một số xung đột và xì căng đan.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, bộ phim tâm lý tình cảm có tựa đề tiếng Anh là B.S. I Love You, dịch sang tiếng Việt là Tái Bút Anh Yêu Em, được điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 2007. Bộ phim kể về một phụ nữ xinh đẹp và thành đạt tên là Holly Kennedy. Cô có một cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc với người chồng rất vui tính tên là Jerry. Thế nhưng, những ngày tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này không kéo dài được bao lâu. Căn bệnh u não đã đột ngột cướp đi Jerry và Holly chỉ còn lại một mình trên cõi đời. Mất đi người chồng yêu quý, Holly rơi vào sự cô độc, đau buồn và không còn thiết tha gì cuộc sống. Thế rồi, vào sinh nhật thứ 30 của Holly, cô bất ngờ nhận được một cái bánh kem lớn kèm theo một máy ghi âm. Đó chính là món quà bất ngờ mà người chồng quá cố dành tặng cô. Món quà ấy đã đem đến cho Holly một sinh nhật thật vui vẻ. Thì ra Jerry đã dự tính tất cả. Trước khi qua đời, anh đã sắp xếp trước một kế hoạch để ngay cả khi anh mất đi, vẫn có thể giúp người vợ của mình vượt qua giai đoạn đau thương này. Anh đã viết những bức thư và sắp xếp để mỗi ngày Holly đều có thể nhận được một lá thư của anh với những lời tâm tình và chỉ dẫn Holly về con đường ở phía trước. Nhờ đó, dù đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng Jerry dường như vẫn còn hiện diện bên cạnh Holly với những bức thư trang chứa tình yêu và luôn kết thúc bằng dòng chữ B.S. I love you. Chính lời tâm tình trong những cánh thư đó đã chạm đến trái tim của Holly, và cô đã bắt đầu cuộc hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu đích thực không phải chỉ là sự hiện diện mà còn là những dấu ấn mà người ta để lại trong cuộc đời nhau. Chính những dấu ấn ấy làm cho tình yêu sống mãi theo thời gian và những người yêu nhau vẫn hiện hữu trong cuộc đời nhau dù có phải cách xa ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Dấu ấn mà người chồng trong bộ phim được đề cập bên trên để lại cho người vợ thân yêu của mình, đó là tình yêu dành cho cô trong khoảng thời gian anh còn sống, và tình yêu ấy vẫn đong đầy trong những lời tâm tình tha thiết nơi những cánh thư khi anh đã qua đời. Từng chữ, từng lời trong những cánh thư đó chạm đến trái tim của người vợ, giúp cô nhận ra rằng người chồng yêu quý của mình vẫn sống mãi trong trái tim của cô. Nhờ đó, cô được tiếp thêm sức mạnh và động lực để vượt qua đau khổ vì mất mát và tìm lại được hạnh phúc cho cuộc đời mình. Khi gặp gỡ bao con người và những biến cố vui buồn
xảy đến trong đời mình? Đã có những dấu ấn nào của tình yêu được in đậm và lưu giữ trong trái tim và cuộc đời của chúng ta? Những nỗi vất vả của cha, bao sự hy sinh của mẹ, và có những cử chỉ quan tâm, chăm sóc và lời nói ân cần, dịu dàng của người chồng, người vợ và nhiều người khác đều để lại những dấu ấn. Những dấu ấn của họ nói với chúng ta rằng họ rất yêu thương chúng ta và luôn mong muốn chúng ta trở nên kiên cường, mạnh mẽ và sống cuộc đời mình một cách phong nhiêu. Mỗi dịp lễ Giáng sinh về, chúng ta lại nghiêng mình chiêm ngắm hài nhi Giê-xu nơi máng cỏ. Người chính là dấu ấn hết sức cao trọng và tuyệt vời về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, theo như lời Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ. Vị Tông Đồ được mệnh danh là người môn đệ Chúa yêu. Thánh nhân đã sống gắn bó với Thầy Giê-xu và cuộc đời Ngài in đậm dấu ấn về tình yêu của Thầy Giê-xu. Chính nhờ đời sống gắn bó với Thầy và những kinh nghiệm về tình yêu của Thầy trò dành cho nhau, Thánh Gioan đã viết nên những trang tin mừng thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ước gì mỗi người chúng ta cũng để cho Chúa Giê-xu đi vào cuộc đời mình và để lại dấu ấn tình yêu của Người trong trái tim của chúng ta, để khi cảm nhận được con tim mình đông đầy tình yêu của Chúa, chúng ta cũng biết diễn tả tình yêu Chúa qua lối sống hiền hòa, nhẫn nại và cảm thông với nỗi khổ của những người xung quanh. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia trên thế giới đã để lại những dấu ấn đau thương cho nhân loại. Xin Chúa cho chúng con, khi hòa với bầu khí hân hoan của dân Chúa, bước vào năm thánh 2025, biết để lại những nơi mình đi qua những dấu ấn của niềm hy vọng vào tình thương và lòng nhân hậu của Chúa. Amen.
Con dâng lễ dâng đèn trong hang, là hang đã nhỏ trong trời. Chúa có lành không?
Chúa có lành không?
Nguyện dâng Chúa lòng đơn sơ đơn tôn thờ, làm hơi là hơi thở ấm che dừa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.